quan gia, chương 911, bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 911, bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên chiếc xe Bluebird màu bạc trắng, chậm rãi chạy vào tòa nhà tỉnh ủy cẩn mật và nghiêm trang, chạy thẳng tới trụ sở văn phòng làm việc của đảng ủy công an tỉnh ủy. Đảng ủy công an tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh đều làm việc trong tòa nhà tỉnh ủy. Vào đầu những năm 90, ở các nơi trong nước đều là hiện tượng khá phổ biến. Sau đó theo đà kinh tế phát triển, văn phòng khách sạn càng xây càng nhiều, trụ sở làm việc cũng là càng xây nhiều, một số đảng ủy công an, ủy ban kỷ luật, ban tổ chức cán bộ cũng có nơi làm việc độc lập của chính mình, không còn cùng tỉnh ủy lăn lộn làm việc cùng một chỗ. Trụ sở làm việc của đảng ủy công an tỉnh ủy, nằm ở một góc phía đông nam trụ sở tỉnh ủy, một tòa nhà 4 tầng, thấp thoáng trong rừng cây bách cao lớn, có vẻ vô cùng tĩnh mịch, xe Bluebird không một tiếng động ngừng lại trước tòa nhà thành ủy. Cửu An bí thư đảng ủy công an Lưu Vĩ Hồng, chậm rãi đi vào trụ sở làm việc. Văn phòng của bí thư đảng ủy công an tỉnh ủy Bùi Võ Quân, nằm ở phía đông lầu 3. Lưu Vĩ Hồng lần này là phụng mệnh đến, Bùi Võ Quân tìm gặp bí thư đảng ủy công an các nơi nói chuyện, đến lượt Lưu Vĩ Hồng. Đây cũng là công tác giao lưu bình thường giữa cấp trên và cấp dưới. Bí thư đảng ủy công an cấp trên luôn phải thường xuyên cùng bí thư đảng ủy công an cấp dưới duy trì liên hệ và giao lưu công tác nhất định mới đúng. Toàn bộ hành lang lầu 3 đều trải thảm đỏ thật dày, đi trên đó không hề có tiếng động xin chào, bí thư Lưu. Đi tới trước cửa văn phòng Bùi Võ Quân, một vị thư ký 30 mấy tuổi vội vàng đứng dậy, mỉm cười hướng Lưu Vĩ Hồng chào hỏi. Mấy tháng này, Lưu Vĩ Hồng cũng có thể coi là khách quen của văn phòng Bùi Võ Quân. Trước khi nhậm chức ở lại tỉnh vài ngày, Bùi Võ Quân hai lần triệu kiến Lưu Vĩ Hồng cùng hắn nói chuyện. Giữa thời gian đó Lưu Vĩ Hồng cũng tiến đến hướng Bùi Võ Quân báo cáo công tác. Thư ký và Lưu Vĩ Hồng cũng coi như quá quen thuộc. Toàn tỉnh có 14 thành phố cấp 3, trước mắt chỉ có Cửu An đang tiến hành công tác trấn áp, Bùi Võ Quân chú ý nhiều hơn đối với Cửu An, cũng là trong tỉnh Lý bí thư Lưu, mời vào, bí thư Bùi đang đợi anh, thư ký mỉm cười mời gọi cảm ơn. Lưu Vĩ Hồng đi phía sau thư ký, tiến vào văn phòng Bùi Võ Quân. Tương đối mà nói, văn phòng Bùi Võ Quân không được rộng rãi mấy, thậm chí so ra còn kém hơn văn phòng của Lưu Vĩ Hồng ở Cửu An. Dù sao thời gian trụ sở khánh thành tỉnh ủy đã nhiều năm, tòa nhà này là thành quả những năm 60. Tuy nhiên góc độ ánh sáng không tồi, văn phòng có vẻ rất sáng sủa. Xin chào bí thư Bùi, Lưu Vĩ Hồng hướng về Bùi Võ Quân ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc bằng gỗ lim, hơi hơi cúi đầu vấn an. Ha ha, đồng chí Vĩ Hồng đến rồi. Xin chào, Bùi Võ Quân đứng dậy từ sau bàn làm việc đi ra cười ha hả cùng Lưu Vĩ Hồng bắt tay. Bùi Võ Quân 50 mấy tuổi, hơi béo, hơi hói. Mặc bộ đồ tây màu lam, nhìn qua cũng không uy nghiêm gì mấy, nhưng thật ra rất có lực hấp dẫn. Bùi Võ Quân cũng là cán bộ địa phương Sở Nam chính hiệu, bí thư thành ủy Hãn Hồ tiền nhiệm, sau đó đảm nhiệm qua phó chủ tịch tỉnh phân công công tác quản lý chính trị pháp luật một thời gian, rồi mới điều chuyển đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư đảng ủy công an. Xin chào bí thư Bùi. Lưu Vĩ Hồng và Bùi Võ Quân bắt tay thăm hỏi lần nữa, đồng chí Vĩ Hồng, đến đây, mời. Góc truyện audio.com. Ngồi, Bùi Võ Quân đối với Lưu Vĩ Hồng rất khách khí, hai tay nắm chặt tay và Lưu Vĩ Hồng, nhiệt tình mời gọi lập tức hai người sofa khách. Sofa khách của văn phòng Bùi Võ Quân cũng là làm từ gỗ, khi mùa đông tới thì đặt mấy cái đệm bông trên sofa gỗ, nhìn qua hơi mộc mạc. Tuy nhiên Bùi Võ Quân tự cũng sẽ không đi để ý mấy thứ này. Thư ký vội vã dâng trà cho Lưu Vĩ Hồng, lại rót đầy nước trà vào ly giữ ấm của Bùi Võ Quân, nhẹ nhàng đặt bên cạnh tay Bùi Võ Quân, lúc này mới lui ra ngoài, ra khỏi liền đóng cửa lại. Đồng chí Vĩ Hồng, chúc mừng cậu nha, công tác trấn áp ở Cửu An, rất là sinh động. Không bao lâu thì đã đạt được thành tích như vậy, rất không tồi, quần chúng hưởng ứng rất tốt. Bùi Võ Quân sau khi ngồi xuống, liền lập tức bật cười ha hà nói, Hồng ánh mắt nhìn về phía Lưu Vĩ, rất là thân thiết. Lưu Vĩ Hồng vội vàng hạ thấp người, khiêm tốn nói. Cảm ơn bí thư Bùi khen ngợi, đây chủ yếu là được bí thư Bùi và đảng ủy công an tỉnh mạnh mẽ ủng hộ, chúng tôi vẫn làm chưa đủ ha ha, đồng chí Vĩ Hồng, cậu không cần khiêm tốn thế. Lúc trước bí thư Lâm ra sức kiến nghị cắt cử cậu tới Cửu An nắm công tác chính trị pháp luật, vẫn có nghi ngờ đồng chí cá biệt, lo lắng cậu quá trẻ, kinh nghiệm không đủ phong phú. Hiện tại xem ra, vẫn là bí thư Lâm thật tinh mắt, nhìn người rất là chuẩn xác. Tình trạng Cửu An chính là cần cậu một cán bộ tuổi trẻ có nhiệt tình, có quyết đoán như vậy qua đó, chỉnh đốn một chút. Sự thật chứng minh cách làm này hoàn toàn chính xác đó thôi. công tác đả kích của các cậu, làm rất tốt, phải tiếp tục kiên trì đi xuống, hoàn toàn diệt trừ thế lực lưu manh Cửu An, từ căn bản xoay chuyển cục diện bất an của Cửu An. Đồng chí Vĩ Hồng, vai cậu gánh trọng trách không nhẹ đâu. Bùi Võ Quân quan tâm nói. Đúng vậy, chỉ thị của bí thư Bùi vô cùng sáng suốt, tôi hoàn toàn tán thành. Lưu Vĩ Hồng chiếu theo giọng quan tiêu chuẩn, khách khí nói. Phải nói, từ sau khi hắn đi Cửu An, lực ủng hộ của Bùi Võ Quân đối với hắn là rất lớn, việc thành lập đại đội tuần cảnh và đại đội cơ động 110, giao lưu cán bộ bên trong hệ thống công an, đều không rời khỏi sự ủng hộ của Bùi Võ Quân. Tuy nhiên trước đó, Lưu Vĩ Hồng chưa từng tiếp xúc giao thiệp qua với Bùi Võ Quân, bỗng chốc thì trở nên quen thuộc đến thế, lời khách khí nên nói thì phải nói, quy củ nên giữ cũng phải tuân thia. Theo Lý Hâm tiết lộ, Bùi Võ Quân khi còn đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, và khi đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh cùng trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý Dật Phong, quan hệ được cho là không tồi, khá có tiếng nói chung, nhưng không tiến xa hơn. Bởi vì lịch sử sâu xa và nguyên nhân sự thật thế lực địa phương Sở Nam có quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp, rất nhiều thời điểm cũng không thể xuyên thấu qua biểu tượng mà đi phán đoán. Chuyện copy từ giữa lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, hợp tác lẫn nhau, tình huống giữ cân bằng lẫn nhau, diễn ra vô số kể. Có lẽ ở trên vấn đề này, Bùi Võ Quân và Lý Dật Phong là có mục tiêu nhất trí, tự nhiên không bài trừ khả năng hợp tác, nhưng tới một vấn đề khác, khi mà mục tiêu hai người không còn nhất trí, và rồi xuất hiện ý kiến khác nhau, cũng là đương nhiên. Sau khi hàn huyên vài câu, Bùi Võ Quân hỏi, đồng chí Vĩ Hồng, nghe nói lãnh đạo chủ chốt ở thành phố các cậu, đối với công tác trấn áp vô cùng ủng hộ, còn chuyên môn thành lập một tổ lãnh đạo công tác trấn áp, các đồng chí Vương Thị Hằng, Tân Minh Lượng, tự mình. Góc truyện audio.com nắm giữ ấn soái, trực tiếp chỉ đạo công tác trấn áp. Lúc này, Bùi Võ Quân trên mặt đã từng tươi cười dần dần tiêu tan, không còn dầu vết, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Khi thật sự nói đến công việc tự nhiên phải chú ý thể thống. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói. Đúng vậy, bí thư Bùi. Lãnh đạo chủ chốt ở thành phố, nhất là bí thư Tân Minh Lượng, vô cùng quan tâm đối với công tác trấn áp. Hiện tại đảng ủy công an chúng tôi, mỗi tuần, đều phải tiến hành báo cáo với tổ lãnh đạo, quá trình điều tra và giải quyết vụ án lớn quan trọng, đều phải báo cáo. Dựa theo chỉ thị của Bí thư Vương, Bí thư Tân và đồng chí lãnh đạo chủ chốt thành ủy, khai triển công tác phá án và bắt giam. Bí thư Tân chỉ thị chúng tôi, phải theo nếp phá án, không buông tha một người xấu, nhưng cũng không thể đổ oan một người tốt nào. Nhất là khi điều tra phá án các vụ lớn, phải dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực mới xử lý, đây vốn chính là nguyên nhân chủ yếu gặp mặt Bùi Võ Quân lần này. Hôm nay lần triệu kiến này, kỳ thật là hắn chủ động yêu cầu. Bùi Võ Quân cũng chỉ là dùng danh nghĩa triệu kiến cho có lệ mà thôi. Tránh cho đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở thành phố Cửu An, lại mẫn cảm, Bùi Võ Quân hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhất lên, nói. Thành ủy coi trọng công tác trấn áp, đương nhiên là chuyện tốt. Bất luận là công tác gì, có được lãnh đạo kiên cường của tổ chức đảng, luôn có thể đạt được thành tích lớn hơn nữa. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bùi Võ Quân là vốn đảm nhiệm bí thư thành ủy Hãn Hồ, hiện giờ là lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, lời này, khẳng định là phải nói vài câu, bằng không sẽ không tương xứng với địa vị của y. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu, đồng chí Tân Minh Lượng đề ra phải theo nếp phá án, chú ý chứng cớ, đây cũng rất chính xác. Cơ quan chính trị pháp luật quả thật phải theo nếp phá án. Đương nhiên là cứ như vậy, việc điều tra và kết án của một số vụ án, về thời gian sẽ kéo dài hơn. Đồng chí Vĩ Hồng, cơ quan chính trị pháp luật của thành phố các cậu, lượng công việc cũng không nhỏ, thế nào, còn chịu đựng được chứ? Bùi Võ Quân nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, thân thiết hỏi han, nhưng thật ra rất có phong độ của lãnh đạo cấp trên và trưởng lão. Lưu Vĩ Hồng vội vàng nói. Bí thư Bùi, đây quả thật là có khó khăn nhất định. Cá nhân tôi thì không có gì, lượng công việc lớn một chút không sợ. Nhiều lắm thì tăng ca vài đêm, không đáng lo. Mấu chốt là tình huống thực tế của Cửu An, quả thật không dễ lạc quan. Căn cứ tình hình chúng tôi nắm giữ sơ bộ thì thấy, trước mắt băng đảng lưu manh ở Cửu An có sẵn khuôn, còn có hơn 10 băng nhóm với thành viên lên đến 4-500 người. Nhóm lưu manh này, chẳng những người đông thế mạnh, trang bị vũ khí cũng rất hoàn mỹ, không ít thành viên chủ yếu của nhóm lưu manh, thậm chí còn có súng lục quân dụng các loại vũ khí tự chế. Một lần bắt hết, khó khăn rất lớn. Phải điều động hơn 1.000 cảnh lực, với cảnh lực trước mắt của Cửu An chúng tôi quả thật không thể không đủ. Không dối gạt bí thư Bùi, rất nhiều nhóm lưu manh Cửu An đều có quan hệ nhất định cùng cán bộ cá biệt của cơ quan chính trị pháp luật, thậm chí là cán bộ lãnh đạo cá biệt. Rất nhiều đồng chí của ba nhà cục công an, viện kiểm sát, tòa án, khi đối mặt với việc bắt giữ băng nhóm lưu manh này cũng không phải không có băn khoăn. Nhất là viện kiểm sát bên kia, đồng chí Tăng Lập Tường dường như băn khoăn không nhỏ. Rất nhiều vụ án, góc truyện audio.com, đều lùi lại để bổ sung điều tra. Lưu Vĩ Hồng nói lời này, kỳ thật đã nói được rất là rõ ràng, nếu tính toàn số lượng nhân sự đơn thuần cũng là đầy đủ rồi, cục công an thành phố Cửu An cộng thêm 8 khu huyện cục rồi thêm chi đội công an, việc triệu tập hơn 1.000 cảnh lực khó khăn không lớn. Mấu chốt ở chỗ, người có thể tin tưởng trong đó, thì không được bao nhiêu. Bùi Võ Quân hai hàng lông mày nhíu chặt lại kiên định nói. Đồng chí Vĩ Hồng, không cần lo lắng việc này. Đối với thế lực lưu manh ác chỉ có kiên quyết đả kích, không có lựa chọn khác. Cơ quan chính trị pháp luật Cửu An không đủ lực lượng, ở tỉnh sẽ ủng hộ các cậu. Cậu yên tâm, chỉ cần các cậu có phương án hoàn chỉnh, những khó khăn khác tôi đến giúp cậu giải quyết. Không cần biết là nhân viên hay là trang bị, cậu chỉ cần đề ra yêu cầu là được, tôi nhất định toàn lực ủng hộ. Đối với cán bộ lãnh đạo cá biệt không đắc lực trong công việc nên phê bình giáo dục thì cứ phê bình giáo dục, thật sự không được thì cứ đổi một người khác. Cục diện rối ren của Cửu An càng sớm chấm dứt càng tốt. Lưu Vĩ Hồng không kìm nổi lòng ngồi thẳng người cao giọng nói. Cảm ơn Bí thư Bùi. Có Bí thư Bùi và Đảng ủy Công an tỉnh mạnh mẽ ủng hộ, cục diện rối ren của Cửu An nhất định có thể nhanh chóng chấm dứt. Cách chương.